Tôi đã tiếp tục mua Bitcoin theo chiến lược DCA, Dollar Cost Averaging, tháng này qua tháng khác trong những năm qua. Bất kể giá Bitcoin là bao nhiêu, tôi vẫn tiếp tục theo chiến lược này. Giống như tất cả các Bitcoiner khác, tôi hiểu rằng Bitcoin là một trò chơi tích lũy trong nhiều năm. Sao lưu ý, bài viết dựa theo quan điểm cá nhân của tác giả, không được xem là khuyến nghị đầu tư sao. Mục tiêu là tích lũy càng nhiều BTC và sát càng tốt. Vì vậy, tôi không nhìn vào giá Bitcoin liên tục như một số người. Điều quan trọng đối với tôi là số lượng BTC tôi hầu không hề suy giảm dù giá có thế nào đi nữa. Đó là con số duy nhất thực sự quan trọng nếu bạn là một Bitcoiner thực thụ. Giá BTC, USDT sẽ biến động trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, bạn có thể thấy rằng việc mua Bitcoin là điều không cần bàn cãi. Ngay cả những người ghét Bitcoin cũng không thể chống lại các con số thống kê mà phải thừa nhận sự tăng trưởng vượt bậc của BTC. Kể từ năm 2010, giá Bitcoin đã tăng cộng 80%. Mua Bitcoin và HODL Bitcoin là một chiến lược sinh lời trong hơn 99% trường hợp. Mặc dù vậy, một số người dường như vẫn còn tâm lý lo sợ Bitcoin có thể sụp đổ trong những tháng tới, bởi vì trong quá khứ đã có những sự kiện như vậy xảy ra. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn là điều đó sẽ lặp lại. Mặc dù lịch sử thường theo tính chu kỳ, nhưng nó không nhất thiết phải lặp lại. Mặc dù BTC vẫn có khả năng sẽ sụt giá, nhưng tôi sẽ giải thích 3 lý do tại sao tôi không lo lắng về điều đó. Sau đó, bạn sẽ hiểu tại sao tôi tiếp tục mua Bitcoin theo chiến lược DCA và tại sao đây là chiến lược thông minh mà bạn nên lựa chọn. Giá Bitcoin sụt giảm sẽ không làm thay đổi số lượng BTC tôi hầu. Vào cuối năm 2017, trong chu kỳ uptrend, giá của BTC gần như đạt $20,000. Và sau đó, giá Bitcoin đã giảm mạnh xuống chỉ còn trên $3,000 vào cuối năm 2018. Trong tình huống này, bạn có hai cách để phản ứng. Bạn tập trung vào giá BTC, USDT, bạn chỉ tập trung vào số lượng BTC mà bạn sở hữu. Những người chọn phương án đầu tiên sẽ hoảng sợ. Bạn có cảm giác rằng bạn đã mất hàng ngàn đô la chỉ trong một vài tháng. Trên thực tế, nếu bạn không bán thì bạn không mất gì cả. Những người chọn tùy chọn thứ hai, các Bitcoiner thực thụ, chỉ tập trung vào số BTC mà họ sở hữu. Giá Bitcoin tính theo đô la Mỹ có thể đã giảm đáng kể, nhưng bạn vẫn đang sở hữu nhiều BTC. Tốt hơn nữa, đó là một cơ hội tuyệt vời để tích lũy nhiều hơn với mức giá thấp hơn nhiều. Bitcoiner đã làm điều này trong đợt downtrend trước đây và bây giờ họ rất hài lòng về điều đó. Giá của Bitcoin là khoảng $55K khi tôi viết bài này. Để có suy nghĩ này, bạn chỉ được mua Bitcoin bằng số tiền nhàn rỗi của bạn. Bằng cách đó, bạn thực sự có thể thoát khỏi sự tác động của giá Bitcoin bằng đô la Mỹ. Thật vậy, sự sụt giảm giá của Bitcoin chỉ là tạm thời, vì lịch sử luôn cho chúng ta thấy điều đó. Nếu bạn có đủ khả năng để kiên nhẫn và có tầm nhìn xa, thì bạn sẽ luôn chiến thắng. Giá BTC khi phục hồi luôn cao hơn trước đó. Ở mức thấp nhất của thị trường downtrend năm 2018, giá Bitcoin đã giảm chỉ còn trên $3,000. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy $20K một lần nữa. Như bạn đã biết, họ đã sai. Xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của BTC bắt đầu vào tháng 10 năm 2020 và sang năm 2021 nó đã đưa giá đồng coin vượt qua mức cao nhất mọi thời đại ATH trước đó lên gần $65,000. Những Bitcoin hodler một lần nữa lại là những người chiến thắng lớn. Tuy nhiên, họ sẽ không nghĩ đến việc chốt lời vì con số duy nhất họ quan tâm là số BTC mà họ sở hữu. Vì vậy, các Bitcoiner tiếp tục tích lũy BTC theo chiến lược DCA ngay cả với mức giá trên $50K. Trong tương lai, $50K sẽ trở thành mức giá rẻ, ngay cả khi có sự sụp đổ của Bitcoin trong những tháng tới. Thật vậy, giá Bitcoin luôn phục hồi mạnh hơn sau mỗi vụ sụp đổ, trong khi mức thấp hàng năm cũng tiếp tục tăng. Đó là lý do tại sao bạn cần phải ở trong thị trường này đủ lâu để tận dụng tối đa cuộc cách mạng Bitcoin ở mọi cấp độ. Bitcoin đã dạy tôi kiểm soát cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh. Để vượt qua những cảm giác FOMO và sợ hãi, tôi áp dụng hai chiến thuật liên tục cập nhật kiến thức và tập rèn luyện tính kiên nhẫn để có tầm nhìn xa. Hai chiến thuật này rõ ràng là có liên quan đến nhau. Kiến thức của bạn về Bitcoin ngày càng phát triển thì bạn càng phải tin tưởng vào Bitcoin và qua đó bạn sẽ có được tính kiên nhẫn. Một cuộc cách mạng tiền tệ như Bitcoin cần có thời gian. Hãy đối mặt với cuộc chiến cảm xúc này với tư cách là một Bitcoin hodler, dù điều gì xảy ra đi nữa hãy cứ DCA, bạn sẽ có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Giá Bitcoin sẽ thay đổi mỗi ngày, nhưng bạn cần tập trung vào số lượng BTC mà bạn đang sở hữu. Điều này sẽ cho phép bạn làm những việc quan trọng khác thay cho việc liên tục nhìn vào giá Bitcoin và để cảm xúc lấn át suy luận logic của bạn. Với niềm tin rằng tương lai của Bitcoin là một điều phi thường, bạn sẽ không còn sợ những đợt sụt giá của Bitcoin nữa. Lời kết, việc chứng kiến giá Bitcoin sụp đổ một lần nữa trong tương lai là một xác suất có thể xảy ra. Mặc dù khả năng sụt giá Bitcoin là có thật nhưng nó không khiến tôi sợ hãi như tôi đã giải thích trong bài viết này. Bitcoin sẽ luôn trở lại mạnh mẽ hơn, như nó luôn như vậy. Vì vậy, tôi không có gì phải lo lắng, và bạn cũng nên như vậy. Sao lưu ý, bài viết dựa theo quan điểm cá nhân của tác giả, không được xem là khuyến nghị đầu tư sao? Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé, https://blogtinao.com/go/binance. Xem thêm, điều gì đã khiến Shiba Inu tăng chóng mặt và liên tiếp được niêm yết trên các sàn giao dịch mới? Elon Musk khảo sát cộng đồng về việc Tesla có nên chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin không Indonesia lên kế hoạch đánh thuế lợi nhuận tiền điện tử.